Kiếm động cửu thiên, chương 963. Thiên tài hội tụ, gocchuyenaudio.com. Hiến Dương huynh, có thể nhường tiểu đệ một chút hay không, để tiểu đệ cũng đoạt thứ nhất vui đùa một chút. Cuộc so tài săn bắn còn chưa bắt đầu, từng thế lực nhà quyền thế nhao nhao lên sân khấu, cũng không thiếu tồn tại địa vị có thể ngang với Lâm Hiến Dương. Tỷ như tam tôn khác trong tứ đại thiên vương, ngoài ra còn có vài cái thiên hà đế cũng là bá chủ vương giả trong võ. Những người này chính là trụ cột Đại Tần đế quốc tương lai, vừa là đối thủ cạnh tranh, quan hệ cực kỳ tinh tế. Người nói chuyện cùng Lâm Hiến Dương đồng dạng dung mạo tuấn mỹ, nhưng dáng người thon dài, không khỏe mạnh khôi ngô giống như Lâm Hiến Dương. Hắn là vị thiên vương khác trong tứ đại thiên vương Nam Thiên Vương Triệu Hà Khải, con thứ ba đế quốc Tả tướng. Tả hữu hai tướng, ba đại nguyên soái, bốn đại thân vương, cộng đồng hợp thành quyền lực đứng đầu Đại Tần đế quốc. Ma Long đại đế cố nhiên là người thống trị đế quốc, nhưng vị võ đạo thiên tài này bế quan khổ tu, để cầu đạt tới cảnh giới võ đạo cao hơn, bình thường do chín người này trông coi đế quốc. Bởi vậy, địa vị Triệu Hà Khải không kém so với Lâm Hiến Dương, chỉ là ở chiến lực kém mảy may, lúc này thanh thế mới hơi chút yếu so với Lâm Hiến Dương. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Lâm Hiến Dương từ nhỏ theo phụ thân của hắn, đế quốc đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh chinh chiến bốn phương, mở rộng ranh giới đế quốc, ở kinh nghiệm thực chiến cao hơn mấy mảng lớn so với Triệu Hà Khải. Nhưng kinh nghiệm có thể bù lại, chưa từng có người cảm thấy Triệu Hà Khải sẽ bị Lâm Hiến Dương áp chế cả đời. Chỉ cần liên quan đến chiến đấu, ta chưa từng có thói quen nhường người. Lâm Hiến Dương nói lạnh như băng, bộ mặt cương nghị không có một tia biến hóa. Ha ha ha, Hiến Dương huynh, ta nghe nói thất công chúa cũng muốn tham gia lần so tài này. Dường như nói đoạt thứ nhất sẽ hướng bệ hạ đòi điều kiện, giải trừ hôn ước với Hiến Dương huynh, không biết là thật hay giả. Triệu Hà Khải không khách khí đả kích Lâm Hiến Dương, không quan hệ cùng ngươi. Lâm Hiến Dương vẫn lạnh như băng nói, hắn quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Các ngươi tán gẫu cái gì náo nhiệt như thế? Lúc này, lại có một người xuất hiện. Đây là một nam nhân dáng người tương đối nhỏ gầy, rõ ràng nhìn qua rất trẻ tuổi anh tuấn, lại làm cho người ta một loại cảm giác tướng mạo xấu xí, nhưng khí thế của hắn lại không kém Lâm Hiến Dương cùng Triệu Hà Khải chút nào. Lại một tôn thiên hà đế, đồng dạng cũng là bá chủ vương giả trong võ, nhưng cũng không thuộc về tứ đại thiên vương. Thực ra thực lực của hắn không kém, cũng bởi vì diện mạo thật sự có khiếm khuyết mới bị bài trừ ở bên ngoài. Hắn tên Đinh Toàn, là tộc nhân xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Đinh gia, mà Đinh gia thì thuộc về danh gia vọng tộc của Đại Tần đế quốc, tuy rằng không thuộc về hai tướng tam soái bốn thân vương, nhưng nghe nói lịch sử gia tộc so với Đại Tần hoàng tộc Liễu thị còn dồi dào hơn, tài phú tích lũy có thể tưởng tượng được. Nhưng Đinh gia làm sao sinh ra một cái hậu đại tướng mạo xấu xí như vậy? Ước vạn năm giống thay đổi, cho dù năm đó Đinh gia lão tổ tông xấu xí khó tin, hiện tại mỗi một cái hậu đại cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Đinh Toàn là một ngoại tộc, hắn xấu xí là bởi vì huyết mạch hắn phản tổ. Đinh gia có kế thừa huyết mạch thượng cổ thần thú thôn thiên thừ. Nhưng kế thừa vô số đời, huyết mạch, gocchuyenaudio.com, đã sớm loãng có thể xem nhẹ, ai ngờ ở trên thân Đinh Toàn lại xuất hiện đại biến chuyển. Đinh gia nhiều thế hệ kinh thương, thân gia giàu có thậm chí có thể so cùng hoàng tộc, nhưng nói đến địa vị chính trị ở trong đế quốc liền thấp, vì gia tộc thủy chung không có một cường giả. Hiện tại người mạnh nhất Đinh gia chính là Đinh Toàn thất gia Tuệ Tinh Đế. Tuệ Tinh Đế nghe rất lợi hại, nhưng 18 tinh trở lên đều có thể xưng là Tuệ Tinh Đế, mà Đinh thất gia hiện tại cũng chỉ có 24 viên Tuệ Tinh, thuộc loại tồn tại dưới cùng trong Tuệ Tinh Đế. Tuy nhiên hết thảy cũng có thể thay đổi ở trên người Đinh Toàn, huyết mạch hắn phản tổ có được tư chất bá chủ vương giả trong võ, tiến vào Tuệ Tinh cảnh là sự tình ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể đạt tới 50 tinh trở lên. Nhưng đến lúc này cũng khai thác sạch sẽ tiềm chất bá chủ vương giả trong võ, về phần có đột phá hắc động cảnh không phải xem vận khí cơ duyên và ngộ tính. Chỉ là hình tượng Đinh Toàn quá mức đáng khinh, vô luận là Lâm Hiến Dương cùng Triệu Hà Khải đều lãnh đạm đối với hắn, không hề ý tư đáp lời cùng hắn, để biểu tình Đinh Toàn trở nên có chút khó coi. Không bao lâu, lại có từng vị thiên hà đế giá lâm, nhưng dù sao tư chất bá chủ vương giả trong võ loại rất hiếm thấy, tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi, đại bộ phận là vương giả trong võ, dựa theo thực lực của bản thân, gia tộc bối cảnh địa vị chia làm rất nhiều đoàn đội nhỏ. Nhưng tinh thần cảnh võ giả rất ít, tỷ như Vũ Văn Hóa, Ngôn Tĩnh, bởi vì bọn họ ra đời chậm mấy trăm năm, kém một cái đại cảnh giới, tới tham gia trận đấu cũng chỉ là góp đủ số. Hơn nữa, cho dù hiện tại có thể thắng được thì thế nào, lên lôi đài còn không phải bị đánh bay liệm ra. Duẫn Nhi, ngươi thật sự đến đây. Chu Hằng ở một bên nhàm chán chờ, lại nghe được một cái thanh âm dễ nghe êm tai vang lên, ở trước người hắn cũng có thêm một người. Đây là một mỹ nữ vóc người nóng bỏng, bộ ngực cao vút cũng không phải Liễu Duẫn Nhi có thể so, ba đào mãnh liệt giống như muốn bung ra. mà diện mạo của nàng cũng phù hợp vóc người của nàng, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng như lửa, tràn đầy dã tính mê hoặc. Thi thi thì, Liễu Duẫn Nhi giang hai cánh tay nhào vào trong lòng đối phương, nàng mới vừa bắt đầu phát dục lùn hơn một cái đầu, khuôn mặt hoàn toàn chôn ở trong bộ ngực của đối phương. Theo nàng liên tục dúi đầu, bộ ngực mỹ nữ này cũng bị chen lấn mãnh liệt tuyệt đối có thể làm cho người xem ánh mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Tin tưởng có thật nhiều người thấy một màn như vậy cũng sẽ âm thầm nói ở trong lòng. Tiểu nha đầu kia buông ra, để cho ta tới. Nha đầu chết tiệt kia, lại sờ ngực ta. Mỹ nữ cuồng dã một tay xách Liễu Duẫn Nhi lên, tay kia thì gõ một cái, Liễu Duẫn Nhi ôm đầu kêu đau. Mỹ nữ như lửa như độc này là Liễu Thi Thi nữ tính duy nhất trong học phủ tứ đại thiên vương. Cũng là ái nữ duy nhất thành thân vương, đường tỷ Liễu Duẫn Nhi. Không nên đánh đầu người ta, sẽ ngốc nghếch, Liễu Duẫn Nhi kêu thảm thiết. Không có việc gì, người đã ngốc sẵn, đánh cũng sẽ không trở nên ngốc nghếch hơn. Liễu Thi Thi hiển nhiên có khuynh hướng bạo lực, Chu Hằng cứu mạng a. Liễu Duẫn Nhi không thoát được đành phải kêu cứu Chu Hằng. Ân, người chính là cái Chu Hằng kia. Liễu Thi Thi nhìn về phía Chu Hằng, tiện tay để Liễu Duẫn Nhi ở một bên, gương mặt xinh đẹp một mảnh băng sương, ngươi cố ý đến gần. Góc truyện audio.com, Duẫn Nhi có phải ôm cái ảo tưởng không thực tế gì hay không? Không thực tế em gái ngươi a, nhà đầu kia ngực không ngực, mông không mông, ai sẽ có ý tưởng đối với nàng? Chu Hằng nói ở trong lòng, nhưng lời nói này tự nhiên không thể nói ra được, trực tiếp giữ yên lặng, tùy tiện nàng oa oa kêu là được. Bản quận chúa đang hỏi ngươi, ngươi dám làm như không nghe. Liễu Thi Thi chẳng những dáng người nóng nảy, tính tình cũng đồng dạng nóng hừng hực, lập tức trừng mắt muốn nổi gióa. Thi Thi quận chúa, làm gì tức giận như vậy? Một thanh âm bén nhọn vang lên, chỉ thấy Đinh Toàn đã đi tới, nhưng tướng mạo tên này quá mức xấu xí, rõ ràng là chính đại quang minh đi tới, nhưng hắn lại khom lưng, nhón chân, dường như làm kẻ trộm. Đúng vậy, Thi Thi thì tức giận làm gì? Hắn do bổn cung mời tới giúp đỡ, Liễu Duẫn Nhi cũng vội vàng nói. Liễu Thi Thi không khỏi hai tay chống nạnh, nha đầu kia chẳng lẽ không biết mình đang trấn nhiếp Chu Hằng vì nàng sao? Bằng không, nàng biết rõ phía sau Chu Hằng có một vị cường giả cấp hắc động, làm gì phải sừng sộ với Chu Hằng. Thật sự tức chết nàng, Đinh Toàn cười hắc hắc nhìn về phía Chu Hằng, nói. Tại hạ Đinh Toàn, ngưỡng mộ đại danh Chu Huynh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhân trung long phượng, ngày sau nhất định thành đại khí. Tiền đồ không thể lường, nghe hắn một phen nói khích lệ, Chu Hằng không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tên này cũng nói quá rồi. Đinh Toàn là thiên hà đế, mà Chu Hằng vẫn chỉ là tinh thần đế, kém một cái đại cảnh giới ở minh giới, quả thực chính là người của hai thế giới. Nhưng hắn lại lèn tới như vậy, dường như chó săn nịnh bợ chủ tử. Không hổ là sau nhiều thế hệ thương nhân, dù hắn là bá chủ vương giả trong võ đều không thể ngoại lệ. Chu Hằng chắp tay, nói, Đinh Huynh khen chật rồi, Thi Thi tỷ, người tính toán lấy thứ mấy? Liễu Duẫn Nhi có chút khẩn trương hỏi, hiển nhiên vị đường tỷ này là một trong đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Lão gia chỉ cần ta lấy top 5 là được rồi, bổn cô nương cũng không có ý định liều mạng. Liễu Thi Thi nói, nhưng lời vừa hết nàng liếc mắt Chu Hằng một cái, tuy nhiên ngươi dựa vào tiểu tử này lấy đệ nhất quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Quả thật chỉ là một cái tinh thần đế, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, có thể so với thiên hà đế sao? Cuộc so tài săn bắn lại không thể sử dụng cấm khí, dùng cũng không được đại nhật lưu ly kính tính toán điểm. Ta tin tưởng hắn, Liễu Duẫn Nhi thì tràn đầy tin tưởng mù quáng đối với Chu Hằng. Người nhà đầu kia, Liễu Thi Thi thở dài, lại cũng không khuyên nữa, trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Quý nữ hoàng thất giống các nàng, tuy rằng sinh ra hưởng hết vinh hoa phú quý, lúc tu luyện cũng có thể được tài nguyên thường nhân nằm mơ đều không dám nghĩ, nhưng các nàng cũng có địa phương không như ý. Chính là hôn sự các nàng không phải do các nàng làm chủ, sớm đã bị định xong hôn ước, giống Liễu Thi Thi đồng dạng có hôn ước trong người, nhưng cũng không ở Bách Long Tinh, mà phải gả đến tinh cầu khác đi làm thái tử phi. Viên tinh cầu kia chỉ có một tinh động vương, thống trị cả cái tinh cầu, nhưng xưng thần đối với Đại Tần Đế Quốc, Liễu Thi Thi đi gả con trai độc nhất của hắn, củng cố quan hệ hai cái hoàng triều. Nàng nếu kháng cự cái hôn ước này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng đột phá đến hắc động cảnh. Nhưng nói dễ hơn làm. Cách chương.